Nhà niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca cũng trong cái khóa tu thì tới giờ để nói chuyện đạo lý để cho quý vị cũng nắm vững thêm đạo lý trên cái đường tu hành. Thì vì là trong cái gọi là khóa tu cho nên cái đề tài nói chuyện thì nó cũng có tính cách chuyên đề hơn, cho nên quý vị nghe kỹ. Thì đề tài nói chuyện là tìm tâm. Bởi vì đây là cái vấn đề lớn trong cuộc sống của con người, nhưng mà thường thường thì đa số người thì lại ít quan tâm, ít để ý. Thứ nhất là vì sao phải tìm. Đa số người nghe nói tâm thì thấy là nó quen thuộc quá rồi, phải không? Nhưng mà vì sao là phải tìm? Đó. Thì đây là cái điểm mà để cho mọi người phải chú ý. Bây giờ thì muốn hiểu vì sao phải tìm đó, thì bây giờ đặt câu hỏi lại là mỗi người mà đang sống ở đây á, là có ai thật biết bản tâm chính mình là gì chưa? Nó đặt câu hỏi lại đó, nghĩa là mỗi người đang sống, mình đang sống trong cuộc đời này đó, đang có mặt đàng hoàng đó, thấy không? Nhưng mà có ai gọi là thật biết bản tâm chính mình là gì? Cho nên đó là cái điểm mà ít ai đặt câu hỏi lại. Mà có đặt câu hỏi lại đó thì mình mới thấy cái vấn đề quan trọng. Bởi vì sống mà không biết bản tâm là gì đó thì sao, quý vị nghĩ sao? Tâm mình coi như là tâm là cái sự sống đó, mà bây giờ mình sống mà không biết bản tâm mình là gì, vậy thì ai sống đây? Bây giờ ai sống đây? Vậy thì có đúng ý nghĩa là sống hay không? Nhưng mà thật sự có gọi là mấy người mà rõ biết được bản tâm chính mình? Nếu mà quý vị mà rõ biết được thì chắc là quý vị cũng khỏi phải đến đây làm gì. Đó, đến đây là cũng để học, phải không? Đó, thì quý vị thấy là cái thiếu sót của mình chưa? Sống không biết bản tâm của mình là gì, vậy thì mình đang sống là sống với cái gì? Quý vị kiểm coi. Sống với cái đầu đầu không à? Sống với những cái đầu đầu không? Bản tâm mình không biết. Để giờ mình sống vậy mà, vậy là mình biết cái này, biết cái kia, biết rồi, đủ thứ biết là biết cái gì. Thành ra mình thấy là thiếu thực tế chưa? Biết tới cùng trăng mà bản tâm mình không biết gì. Quý vị không? Ngay cả như quý vị mà đi hỏi mấy nhà bác học mà họ biết tới mà cung trăng, biết tới sao quả đó, nhưng mà hỏi vậy thì bản tâm của ông là gì, ông biết không? Thì sao? Còn ông cũng biết luôn, không biết luôn. Không? Biết tới cả sao quả, nhưng mà bản tâm là ngay chính mình là không biết. Nào, biết thấy không? Cho nên người thế gian gọi là mê lầm, Phật gọi mê lầm là vậy đó. Nghe không? Biết bên ngoài không mà biết đủ thứ hết, nhưng mà lại cái mà gọi là thiết thực chính mình đây không biết. Cho nên mình học đạo học thiết thực cho lại là vậy đó, thấy không? Như vậy để cho thấy rằng mỗi người đó, hay là con người sống ở trên đời này đó, là đã sống gọi là sống mất mình từ lâu rồi, thấy không? Gọi là bỏ mất cái bản tâm của chính mình từ thế nào rồi. Cho nên bây giờ không rõ biết được. Thì đó gọi là sống mà gọi là đã sống gọi là mất gốc đó. Phải không? Coi như sống mà mất gốc đó. Tâm chính mình mà không biết thì không phải là mất gốc hay gì. Cho nên là nói theo danh từ ở trong nhà Phật đó là gọi là sống gọi là tha hương đó, như mà vua Trần Thái Tông người nói đó, lang thang làm cách phong trần đó. Sống là gọi là quên mất cái quê hương của mình, không? Còn trong kinh Pháp Hoa thì gọi là gì quý vị nhớ không? À, cùng tử mà bỏ cha, phải không? Bỏ cha mà đi cũng sống lang thang. Thì đó đúng là gọi là một cuộc sống mà gọi là cuộc sống mất gốc, sống gọi là không có cội nguồn, sống với những cái thứ mà gọi là đau đâu không à. Thì đó gọi là mình sống với cái tâm hư vọng, không? Sống với tâm hư vọng, phía sau cái tâm nó sanh diệt, không? Chập chờn được chợt có chợt không thôi. Rồi mà chính cái tâm mà gọi là vọng đó đó, không? Mà mình cũng không biết rõ nó luôn, phải không? Cái thật mình không biết mà cái không thật cũng không biết luôn. Vì sao? Thấy vậy, thấy cuộc sống của mình là nó thấy là nó có phản trống rỗng nhiều quá, vậy thấy không? Cái thật không biết mà là cái giả không biết luôn. Thôi không? Vậy thì mình sống với cái gì? Nó ngay cái vọng tâm đó mình cũng không biết rõ luôn. Nà. Vậy thì cái tâm mà mình hiện đang sống đây á, không? Gọi là tâm mình á, mình hiện đang sống đó là mình cũng không biết thật rõ chính nó luôn. Như vậy thì để thấy rằng với cái tâm cội nguồn mình không biết, rồi cái tâm hư vọng hay gọi là cái tâm vọng tưởng đó mình cũng không rõ biết luôn. Vậy mà mình lo mình biết những cái gì? Đó là vấn đề phải đặt câu hỏi lại, để rồi mình phải nhận định cho nó đúng đắn trở lại. Đây gọi là cái vấn đề gọi là thiết yếu của mỗi người ở trong cuộc sống mà mình cần phải nghiệm kỹ trở lại đó, chứ không thể hồi hợt bỏ qua đó. Cái này là cái quan trọng trong cuộc đời mà người ta lại ít thấy quan trọng, không? Còn mình lại lo quan trọng những cái mà ít quan trọng hơn. Không? Bởi vì sao? Nếu đặt câu hỏi lại lần nữa, thử hỏi là nếu chúng ta sống ở đây á mà không có tâm á thì sẽ thành cái gì? Cái gì biết không? Hả? Sống mà không có tâm thì thành gì, cái gì biết không? Thì sẽ thành cái thây ma đâu mà nghĩa địa. Sống mà không có tâm thì thành cái thây chết gì nữa. Nhờ có tâm cho nên biết hoạt động nè, không? Nó biết hoạt động, biết hiểu biết, không? Còn sống mà không có tâm thì giống như thay chết chứ cái gì đó. Tức là không có tâm thì thành ra là khúc gỗ, thành ra cái thay chết. Nhưng mà bây giờ hỏi lại là bản tâm là gì á thì đa số lại không rõ biết. Như bây giờ ở đây quý vị cũng nhờ có học đạo đó thì cũng còn biết được phần nào, phải không? Coi là hiểu đó, hiểu biết đó, chứ còn thấy thì sao? Chưa thấy. Thấy không? Tức là có hiểu biết, nhờ học đạo thì cũng có biết, tức là biết có bản tâm, phải không? Nhưng mà thấy thì cũng giống như còn đâu xa xôi lắm. Vậy thấy không? Còn bây giờ nếu quý vị đi ra ngoài ngoài thành phố đi, phải không? Qua thành phố đó, hoặc là vào siêu thị, phải không? Người đi qua lại đông đảo đó, nhưng mà quý vị hỏi họ bản tâm của anh ha, bản tâm của chị là gì đó thì họ sẽ nói sao? Chắc là cô này điên rồi. Phải không? Vô vào siêu thị mà hỏi bản tâm của anh là gì đó chắc là nói chắc anh này điên rồi quá. Đó, quý vị thấy. Vậy thì cho thấy rằng họ sống đó, họ sống với cái gì đâu đâu mà gọi là sống mà quên hẳn bản tâm của chính mình luôn, phải không? hỏi tới bản tâm của mình là coi như là cái gì? Giống như cái chuyện quan đường, hỏi tới bản tâm của mình á, thì họ nghĩ là giống như là nói chuyện quan đường hay là nói chuyện cổ tích, phải không? Giống như nói chuyện cổ tích nữa, cho nên anh chắc điên rồi. Thì như vậy mới thấy rằng cái cuộc sống á, nó gọi là cuộc sống gọi là trống rỗng, cuộc sống mất gốc, mất mình, thật là đáng thương. Rồi đó là về những người đó thì coi như họ không có học đạo, không có hiểu đạo, ha, thì thôi là cũng thông cảm với họ chút đỉnh đi ha. Còn ngay như quý vị đó, ha, quý vị đó là người có học đạo rồi đó, ha, cũng có nghe biết và có tin là mình cũng có cái lẽ thật đó rồi đó. Nhưng mà bây giờ đó, hiện ngay đây đó, thì bóng dáng là ở đâu? Vì chỉ là sao? Vì là bản tâm mình là thấy là thế nào? Thành ra rồi đó thì cũng thấy cũng còn như gọi là nó xa lạ, tuy là mình biết đó, mình cũng biết rồi, cũng tin có đó, nhưng mà thấy là cũng còn như xa lạ, tức là còn như là trong khái niệm thôi, khái niệm và tưởng tượng về nó thôi, chứ còn sự thật thì chưa có gọi là giáp mặt trực tiếp, chưa có trực tiếp giáp mặt, gọi là chưa có là xác nhận rõ là nó như vậy, phải không? Mà giờ là chỉ sao? Chỉ gọi là tưởng tượng như nó thôi, tức là nghe Phật nói mình có bản tâm đó, thì cũng nghe nó có nó là, nhưng mà không biết nó là sao, cũng gọi là mường tượng hay thôi, mường tượng khái niệm như thôi, chứ còn chưa có thật rõ là thấy nó chính xác là nó là như vậy, phải không? Nó chưa được vậy. Quý vị thấy, thì đây là một cái quý vị thấy có đau đớn không? Tâm chính mình mà mình không biết gì hết, không rõ được, thấy đau chưa? Cho nên đây là cái lỗi gọi là cái lỗi bất giác, hăng bất giác từ không biết bao đời rồi, cho nên nó quên hẳn đó. Thành ra như vậy thì một cuộc sống của mình đây là một cuộc sống gọi là sống mất mình, sống bất mình đó, sống lang thang xứ người là như vậy đó, không? Coi như là theo Phật dạy là gọi là sống mà gọi là quên mình theo Phật, đó là sống quên mình theo Phật, hay gọi là nhận Phật làm mình, không? Cho nên gọi là chôn vùi đi cái mặt thật xưa nay của chính mình. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm thì Phật vỡ Nghệ Nan đó, không? Giơ tay lên hỏi thấy không thì trả lời thấy, để tay xuống hỏi thấy không thì trả lời không thấy, không? Rồi có tiếng chuông á, hỏi có nghe không thì đáp là có nghe, rồi không tiếng chuông đó thì đáp là không nghe, đó là cho nên Phật mới vỡ, ông mà gọi là điên đảo quên mình theo Phật đó. Vậy tức là sao? Giống như nhận cái tai là cái thấy, không? Nhận cái tai là cái thấy, nhận cái tiếng chuông là cái nghe, cho nên có tiếng chuông là có nghe, không tiếng chuông là không nghe, không? Cũng như là có tai là có thấy, không có tai là không thấy, không? Thì nhận cái tai làm cái thấy, không? Cho nên là Phật vỡ đó, vỡ là ông gọi là quên mình theo Phật, thành ra như vậy thì gọi là nếu mà gọi là không có tiếng chuông rồi không có cái tai mà trả lời là không thấy không nghe, phải không? Mà nếu không nghe thì tại sao không biết trả lời? Phật hỏi có nghe không, ông nói dạ không nghe, tôi biết trả lời Phật thì không có nghe mới biết trả lời chứ tại sao không nghe? Rồi biết thấy không, đó cái lầm của người đời là như vậy đó, mà lầm không thấy đó. Chứ sự thật là có nghe, chỉ là sao nghe không có tiếng chuông thôi, phải không? Lúc có tiếng chuông thì nghe có tiếng chuông, được không tiếng chuông thì nghe không có tiếng chuông, phải không? Cũng như là có cái tay đưa lên thì mình thấy là có cái tay đưa lên, không có tay đưa lên thì mình thấy là không có tay đưa lên, vậy thôi, chứ đâu phải là không thấy, phải không? Đó, nhưng mà cái lầm của người đời là vậy đó, phải không? Rồi cũng vậy, cho nên người ta lầm theo danh từ nhiều lắm. Thí dụ như cái đưa hỏi anh cái điều là cái việc này mình biết không thì cái này mình đã có gọi là quen quá rồi đó, thì mình đã biết. Còn có cái gì mà xa lạ không, giống như là mình chưa từng nghe tới, hỏi biết không thì mình đáp sao? Không biết. À, mà không biết thì tức là sao? Không biết thành người chết rồi. À, hỏi anh đáp không biết đó, nếu mà thật không biết đó, thành là người chết rồi. Mà anh còn người sống đây mà nói không biết là sao? À, quý vị thấy không? Nó làm của người ta quá nhiều, nhưng mà ít ai thấy được. À, cho nên những cái mà gọi là mình nói theo những cái danh từ thông thường đó, nhiều cái nó kiểm lại là sai lầm dữ lắm. Mình gọi là mình lầm theo danh từ, danh từ dùng cũng chưa chính xác. À, do đó thì đây đó, để cho mình thấy rằng như vậy, tức là người ta gọi là mình đồng quá mình với cái Phật, cho nên Phật gọi là quên mình theo Phật rồi đó. Giống như mình đồng quá cái thấy với cái tai, hoặc là đồng quá cái nghe với cái tiếng, thành ra gọi là lầm Phật là mình, lầm cái tiếng đó là mình, rồi quên mình là như vậy. Như vậy gọi là sống, mà gọi là sống bám theo trần, theo duyên. Cái tiếng, cái tai đó là thuộc về duyên trần, lấy cái đó làm cái sự sống. Thì vậy là một cuộc sống như thế nào? Gọi là cuộc sống nương nhờ gá tạm, thấy không? Nương nhờ gá tạm với các duyên, gọi là duyên trần bên ngoài. Mà nếu mà nói cho nó rõ hơn là sống gửi, sống bám giống gì hết. Chứ có gì đâu, sống gửi, sống bám thôi. Sống nô lệ theo duyên. Cho nên nếu họ không có duyên thì sao? Thành ra giống như là hết sống nổi. Không? Quý vị thấy không? Sống mà giống không có duyên là hết sống nổi. Cho nên là quý vị thấy, nếu mà người ta mà ngồi bình thường, ngồi chơi mà không có duyên gì để làm hết á, thì thấy sao? Buồn. Phải không? À, ngồi không có duyên gì hết để làm mà thấy buồn. Rồi phải sao? Phải kiếm duyên để cho nó làm. Ví dụ ngồi không buồn quá, không biết làm gì, phải kiếm cuốn sách để đọc, mở cái tivi để xem. Phải không? Có cái gì đó để cho nó duyên. Thì hoàn toàn coi mình sống nô lệ theo duyên chứ nữa. Chứ còn đúng ra thì nếu không có gì hết thì mình sống tự do thoải mái rồi, phải không? An nhàn thoải mái, nhưng mà người ta không chịu vậy. Đó, cho nên đó gọi là mình sống lệ thuộc theo duyên. Đó. Và nói theo danh từ trong đạo gọi là một cuộc sống vô chủ, là vậy đó, vô chủ là như vậy đó. Mà chính vì vậy cho nên mình phải chịu lưu chuyển trong luân hồi sanh tử này, bị lưu chuyển, bị không có chủ mà, mất chủ rồi. Thành ra là phải dời đổi, phải lưu chuyển. Bởi vì duyên thì nó luôn luôn là thay đổi, thấy không? Duyên là thuộc về cái bên ngoài mà, thành ra nó luôn luôn thay đổi. Thay đổi mà mình lại lệ thuộc vào nó thì mình phải thay đổi theo. Cho nên là bị lưu chuyển hoài. Do đó phải chạy hoài, chạy mãi theo nó. Thì đó là cái tâm mà gọi là cái tâm mà luôn luôn đó cùng với muôn pháp làm bạn. Nếu tôi nói theo danh từ trong nhà thiền đó, là cái tâm là luôn luôn là nó phải có tìm bạn, luôn luôn là cùng muôn pháp làm bạn, có bạn, bạn tức là duyên đó, luôn luôn phải có duyên. Thành ra rồi ngày xưa là ở trong nhà thiền có câu chuyện là ông Bàn Quẩn đó, không? Ông Bàn Quẩn là ông cư sĩ, cư sĩ nhưng mà cũng tham thiền, rồi ông cũng muốn để mà tìm trở lại bản tâm của chính mình đó. Cho nên ông mới tới Mã Tổ và ông hỏi là thế nào là người mà chẳng cùng muôn pháp làm bạn đó, cái người nào là cái người mà không có cùng với muôn pháp làm bạn, không? Tức là không có, gọi là không có theo duyên, nói cho dễ hiểu là không có theo duyên, không? Thì vậy thì người đó là người nào? Thì Mã Tổ không có trả lời mà bảo rằng là chừng nào mà ông hớp một hớp mà cạn nước Tây Giang á thì ta sẽ nói cho ông nghe. Hớp một mà cạn nước Tây Giang thì nói cho ông nghe. Thì ngay đó là ông là tỉnh ngộ. Bởi vì người mà không cùng phương pháp làm bạn, tức là không có duyên, không có mắc kẹt theo duyên, không có lệ thuộc theo duyên, nói cho rõ hơn là không có nô lệ theo duyên, không có kẹt theo duyên. Mà cái người đó thì ai trả lời cho mình đây? Thì phải mình tự trả lời mình thôi, chứ người khác trả lời không? Người khác trả lời thì thành ra là có duyên rồi, có bạn rồi. Vậy thì mình muốn hiểu là phải tự mình trả lời thôi. Nhưng mà Bảo Tổ không có nói vậy. Bảo chừng nào ông hớp một hớp mà cạn nước Tây Giang đó, ta sẽ nói cho nghe thôi. Thì người gọi là bén nhạy thì tự sáng liền, rõ liền. Thì đó là để nhắc không cho mình để mà nhớ sống trở lại ha với chính mình, rồi sống trở lại gốc đó. Thì vậy thì quý vị thấy là cái lỗi của mình sống mất mình chưa? Lâu nay là mình sống mất mình, cái lỗi sống mà gọi là sống mà không biết gọi là tự tâm của mình là gì hết, cho nên cuộc sống của thế gian nó gọi là nó mất gốc. Cuộc sống của thời gian nó là trống rỗng, là như vậy đó. Cho nên là mình bây giờ học đạo đó, không? Thì đang bổ túc được cái phần đó, cái phần trống rỗng đó đó. Cho nên cái điểm thứ hai là muốn nhắc cho tất cả đó, để khéo bây giờ phải tìm tâm trở lại. Cho nên gọi tìm tâm đó, tìm tâm trở lại. Đã mất thì phải tìm, không? Đã mất thì phải tìm lại thôi, chứ không có để mất luôn rồi sao? Hiểu không? Người đời có đa số người có để mất nó mất luôn, hiểu không? Còn mình là biết thì phải gọi là đã mất thì phải biết tìm trở lại. Thí dụ như quý vị mất vàng, mất bạc, mất cái xe, mất cái chìa khóa thì quý vị biết đi tìm, phải không? Còn tại sao là mất mình không biết đi tìm? Đó, mất vàng mất bạc là cái thuộc về cái chuyện bên ngoài thôi, chuyện nó không quan trọng, phải không? Mất cái này thì mình có thể mình tạo cái khác được, còn mất tâm mới là quan trọng nè. Phải không? Cái này mới thực sự là quan trọng đó, mà tại sao mình không tìm? Vì thế nhiều khi là chỉ mất cái chìa khóa thôi mà chạy hối hả mà vất vả để tìm, còn cái này là cái gọi là cái chủ cuộc sống của mình mà không biết tìm. Quý vị thấy chưa? Cái lỗi bất giác của người đời là vậy đó. Cho nên ở đây là mình phải nhận định trở lại đó, bây giờ là phải tìm tâm trở lại nha. Nhưng mà làm sao tìm đây? Cho nên đó, giờ nói tìm nhưng mà giờ làm sao tìm? Quý vị thấy không? Thành ra những cái vấn đề nghe nó đơn giản nhưng mà đi sâu vào đó thì nó cũng không phải đơn giản. Như thấy chưa? Tâm của mình mà giờ mình không biết theo tìm nó. Thì ở đây thì người xưa, tức là trong nhà thiền đó, có một cái bài kệ. Nguyên văn chữ Hán đó, là tầm ngu tu phỏng tích, học đạo phỏng vô tâm, tích tại ngu hoàng tại, vô tâm đạo dị tầm. Tức là dịch nghĩa đó, là tìm châu phải theo dấu, học đạo quý vô tâm, dấu còn châu còn đó, vô tâm thì đạo dễ tầm. Tầm là theo cái bài kệ này đó để mà tìm đó. Châu đó là tượng trưng cho cái tâm của mình đó. Châu tâm thì bây giờ châu tâm nó mất, nó chạy đi mất rồi, thì muốn tìm nó phải sao? Phải theo dấu, phải không? Giờ không biết nó đâu rồi, bóng dáng nó đâu rồi, bây giờ phải theo tìm cái dấu đó, theo cái dấu nó đó, tức là nó từ đâu mà nó đi ra mất, không? Thì bây giờ phải tìm lại cái dấu đó, thì phân theo cái dấu đó thì mới thấy nó thôi. Đấy, cho nên dấu còn thì châu còn đó thôi, phải không? Hãy dấu còn thì châu còn, chưa đi đâu hết, không? Thì gọi là con châu tâm của chúng ta đó, nó đi mất, mà đi mất theo cái gì, quý vị biết không? Đi mất theo trần, không? Nó chạy theo trần á. Cho nên là nó mất từ lâu rồi, quên đó, mình quên đó gọi là mất đó, chứ sự thật nó không mất đi đâu hết. Do mình quên cho nên gọi là mất, chứ sự thật là không mất đâu hết. Thì bây giờ muốn tìm trở lại nó thì phải theo cái dấu của nó mà từ đó đi ra đó, tức là nó đi theo trần, thấy không? Trần mà tượng trưng trần thì tức là sáu trần giống như vậy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó là cái trần, thì nó đi theo đó, đi theo cái sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó, cho nên thành mất rồi, thành quên mình thôi, thấy không? Thì vậy thì bây giờ phải theo cái dấu của nó đi ra đó, thấy không? Và từ đâu nó đi ra? Từ sáu căn. Nó đi theo sáu trần thì phải từ sáu căn đi ra, phải không? Tức là từ mắt thì đi ra sắc trần, từ lỗ tai đi ra thanh trần, đó, thì cái đó là từ từ cái dấu là gì, là thấy dấu rồi đó, có dấu rồi đó, phải không? Vậy là phải theo cái dấu đó để mà tìm trở lại. Hãy còn có cái dấu đó thì nó cũng chưa hoàn toàn mất, và nó cũng chưa đi đâu xa lắm đâu, tại mình quên thôi, chứ cũng không phải đi đâu xa lắm, cũng không phải lo sợ. Vậy thì ngay nơi sáu căn này đây, dấu là cái dấu của nó đi ra đó là ngay sáu căn này. Thì sáu căn là gì? Thấy, nghe, hiểu biết, hay là nói là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, hiểu biết. Đó. Thì như vậy còn có thấy, nghe, hiểu biết là còn có dấu, còn có dấu của nó đó, thì nó chưa đi đâu mất, phải không? Thì ngay cái dấu này đó là tìm trở lại là bắt được nó thôi. Nào, thấy không? Rất là đơn giản. Bởi vì tâm nó đi vào sáu trận thì nó từ tới căn này, nó mới đi ra sáu trận, chứ ngoài căn này đi đâu, cho nên từ sáu căn này mới đi qua sáu trận đó, thì cái dấu nó là chỗ đó đó. Thì giờ từ sáu căn này, từ cái chỗ thấy nghe biết này đó mà soi tìm trở lại, cho nên gọi là nếu mà chưa biết á thì thấy như xa, còn biết rồi thấy gần cũng vậy. Cho nên thí dụ như chúng ta học đạo thì nghe nói là thế gian rồi xuất thế gian, thì mình nghe nói xuất thế gian là tưởng đâu có gì là xa xôi lắm, phải không? Vào cái cõi xuất thế gian là không biết cái cõi nào, phải không? Nhưng sự thật xuất thế gian cũng chính ngay chỗ này đấy. Từ sáu căn mà đi ra sáu trần thì cái đó gọi là gì? Vào thế gian. Từ sáu căn mà đi ra sáu trần thì đó gọi là vào thế gian, tức là vào sanh tử. Còn cũng ngay từ sáu căn này, không, rồi phân tìm trở lại, không, không có đi theo sáu trần, sáu căn mà không đi theo sáu trần mà đi ngược trở lại thì sao? Thì xuất thế gian, đơn giản, không, xuất thế gian là ngay chỗ đó thôi, tức là nó không theo trần, thì tức là không đi vào thế gian, thì nó đi xuất thế gian chứ có gì đâu. Thì vậy cho nên là ngày xưa các ngài tu hành thì cũng từ chỗ đó mà các ngài giải thoát thôi. Như vậy tức là cũng từ cái chỗ thấy nghe hiểu biết này mà nó đi ra, đi vào thế gian, đi vào trong trần lao sanh tử. Thì bây giờ cũng ngay cái thấy nghe hiểu biết này khéo để soi trở lại, thì sẽ tìm trở lại nó, thì sẽ xuất thế gian, ra khỏi thế gian. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm, quý vị là có học kinh Lăng Nghiêm chưa? Trong kinh Lăng Nghiêm á, thì Đức Phật có khai thị cho ngài A Nan, là mà không phải Đức Phật Thích Ca nữa, mà gọi là mười phương chư Phật phóng hào quang khai thị cho ngài A Nan cùng ở trong đại chúng đó, chỉ rõ chính sáu căn này đó nó là gốc của sanh tử luân hồi, rồi cũng chính sáu căn này đó là cái gốc của giải thoát niết bàn, mà không phải chỉ một Đức Phật Thích Ca thôi, mà mười phương chư Phật đồng xác nhận như vậy. Thì đó gọi là con đường chung hết của chư Phật, chứ không phải là Đức Phật Thích Ca ngài đặt ra thôi, mà đó là con đường chung hết. Thì như vậy là quý vị thấy là cái đường, cái chỗ mà đường đi, cái chỗ mà để mình thấy dấu để mình tìm về là quá rõ rồi, ngay đó là tìm về thôi, không? Mười phương chư Phật mà đồng xác nhận mà. Rồi ở trong đó Phật cũng chỉ ra hai thứ căn bản. Thứ nhất là căn bản sanh tử từ vô thủy, không? Thì Phật nói căn bản sanh tử từ vô thủy là gì? Tức là chính ông hiện nay và các chúng sanh dùng cái tâm phan duyên mà làm tự tánh. Đó là căn bản sanh tử, tức là dùng cái tâm phan duyên mà làm tự tánh. Hay nói rõ hơn là dùng cái tâm phan duyên mà làm chính mình, lấy cái tâm phân duyên đó mà cho là chính mình, ha không? Phân duyên tức là duyên theo cái trần đó, nó chạy theo ngoài ngoài, nó hướng ra ngoài ngoài, thì cho nên đó là sanh tử chứ gì nữa, gọi là căn bản sanh tử từ vô thủy là như đó. Rồi cái thứ hai á là thể bồ đề niết bàn thanh tịnh sẵn có từ vô thủy, cái kia là căn bản sanh tử. Căn bản sanh tử cũng từ vô thủy, tức là không biết đời nào. Rồi cái thể mà bồ đề niết bàn thanh tịnh sẵn có, cái sẵn có mà cũng từ vô thủy đó là cái gì? Là tức chính ông hiện nay, cái thức tinh nguyên minh. Thức tinh nguyên minh tức là cái thức mà nó gọi là nó rầm rạc, nó không có xen lộn. Tinh đó, nó còn tinh tức là nó không có xen tạp. Mà nguyên minh tức là nó sẵn sáng. Cái thức mà nó còn sẵn sáng tức là nó chưa có xen tạp. Không? Nó hay sanh các duyên mà bị các duyên bỏ sót nó. Không? Do chúng sanh bỏ sót cái sáng suốt sẵn có này đó, cho nên mới trọn ngày tu hành mà chẳng có tự giác được, cho nên uổng mới trôi vào các thú, tức là lưu chuyển luân hồi. Không? Như vậy thì đây chính là cái chỗ mất câu nè. Không? Hay là mất tâm, nghĩa là sao? Cái tâm mà nó theo duyên, theo duyên rồi bị cái duyên nó dẫn đi, rồi bỏ sót chính nó. Cho nên đây gọi là cái thức tinh nguyên minh, là hai sanh các duyên. Hai sanh các duyên tức là nó biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ, biết đủ thứ biết hết. Đó. Gọi là sanh các duyên là vậy đó. Tức là biết theo duyên thôi. Đó. Rồi mà khi nó biết cái gì thì sao? Thì nó đồng quá nó với cái đó. Thành nó quên mất chính nó. Cho nên gọi là bỏ sót chính nó. Thành ra đó gọi là đi vào sanh tử luân hồi. Còn bây giờ mình khéo thì ngược lại, cũng biết hết tất cả nhưng mà không bỏ sót chính đó đó, thì đó là ra khỏi luân hồi sanh tử, là trở về gốc, là trở về chính mình. Thì nói cho nó gần gũi á, tức là thí dụ như mình thấy cái bình hoa, thì đa số thấy bình hoa thì mình đồng quá mình với cái bình hoa luôn. Cho nên biết cái bình hoa đó thì mình chỉ có nhớ cái bình hoa thôi, phải không? Không nhớ được chính mình, thành ra đó là quên mình theo duyên. Còn bây giờ đó thì thấy bình hoa, biết cái bình hoa nhưng mà không quên chính nó, phải không? Nó cũng biết cái bình hoa nhưng mà nó không quên chính nó, thì vậy là sáng suốt, là trở về gốc, phải không? Thì đó gọi là trở về, gọi là cái thể bồ đề niết bàn thanh tịnh sẵn có, gọi là không bỏ sót nó. Còn cứ nhớ cái bình hoa không, bỏ sót nó thì đó là mê, thấy không? Còn rõ biết bình hoa mà không bỏ sót nó thì đó là giác, như thế nào? Vì mê với giác á thì cách nhau bao nhiêu? Vì thế cách nhau bao nhiêu? Giống như trở bằng tay, vì thế không? Giống như trở bằng tay thôi, đâu có sai gì đâu. Tức là thay vì mình biết cái bình hoa rồi mình chỉ đồng quá với cái bình hoa thì đó là mê, thấy không? Còn giờ cũng biết cái bình hoa, thấy không? Nhưng mà mình cũng rõ biết được chính nó, không quên chính nó thì đó là giác, cũng ngay cái biết đó thôi, chứ không có cái thứ hai chen vào đó, biết thấy không? Rất là đơn giản, rất là gần gũi, thấy không? Cho nên nói cho nó rõ hơn á, không? Là khi mình biết cái gì đó rồi mình theo đó, duyên theo nó, cho nên bị nó chuyển, không? Biết nó rồi cái duyên theo nó thôi, cho nên bị nó chuyển. Thì cho nên đó gọi là nó sanh các duyên là vậy đó. Còn bây giờ đây á thì mình cũng biết các duyên, nhưng mà gọi là biết các duyên nhưng mà lìa các duyên. Thấy không? Nó cũng biết cái bình hoa nhưng mà nó lìa cái bình hoa, chứ nó không có đồng quá với cái bình hoa đó. Thấy không? Không bỏ sót chính nó, không có lầm theo các duyên, gọi là không có nhận vật là mình. Thấy không? Thì thấy nghe hiểu biết làm sao vẫn sáng suốt. Vậy thì mình thấy nghe hiểu biết cái gì là cũng vẫn sáng suốt, đâu có bị che mờ gì đâu. Thấy không? Gọi là thấy nghe vẫn là thấy nghe, hay là gọi là thấy nghe vẫn nguyên vẹn là thấy nghe thôi, không có xen vào cái gì hết, đó, nó nguyên vẹn thì nó rất là sáng suốt, đâu có bị cái gì che mờ, không có gì cách ngại hết, thì chính đó là cái đường về của mình đó, đường về đây đó, thấy không? Đâu có xa xôi gì đâu, đường về ngay chỗ đó thôi. À, và như trâu nó cũng ở đó thôi, đâu có mất đâu. Trâu ở đó thôi, đâu không mất gì hết. Nè, nghĩa là còn có thấy nghe hiểu biết đây là còn có dấu vết của con trâu đó thôi, thấy không? Là không có mất gì hết. Nè, cho nên quý vị mà có đọc trong sách nhà thiền mấy câu chuyện như là câu chuyện mà có bà già, thấy không? Bà già này cũng tham thiền học đạo, cũng có tham thiền học đạo, cho nên bà đến với thiền sư Đại Đồng, bà mới thưa bà thầy, con vừa mới mất trâu, xin thầy bói cho một quẻ coi nó mất ở đi đâu. À, thì ngài thiền sư Đại Đồng liền gọi bà lão, cái bà liền dạ, thì ngài nói là đây rồi. Đó, thì ngài đó là bà vui vẻ, bà nhận ra trâu và đi về liền. Đây à, đơn giản gần gũi, gọi bà là bà biết giả thì trâu đâu có mất, phải không? Bà còn biết giả mà, thì vậy là đâu có mất, cho nên ngay đó là bà nhận ra được. À, vậy thì quý vị trâu quý vị mất chưa? Nào quý vị thấy không? Hoặc là như quý vị thấy như là ông Bùi Hưu là một ông tướng, phải không? Ông tướng, tướng trong triều đình, tướng tức là đứng đầu trong hàng quan á, trên là vua, dưới ông tướng á, không? À, tự nhiên mà ông lại cũng học đạo, cho nên rồi ông mới hỏi, cũng vào trong thiền viện rồi ông hỏi thiền sư Hoàng Bá đó, không? Thấy cái hình treo hình vị Cao Tăng, thì ông hỏi vậy chứ, hình ở đây nhưng mà Cao Tăng ở đâu? Hình thì thấy hình đây rồi đó, không? Nhưng mà còn Cao Tăng thì ở đâu? À, thì ngài Hoàng Bá ngài gọi Bùi Hưu, ông liền dạ, không? Thì ngài Hoàng Bá nữa ở đâu, thì ngay đó là ông cũng thấy được Cao Tăng liền. Thì đó mà thấy Cao Tăng tức là thấy trâu cái gì nữa, phải không? À, thành ra đó là quý vị thấy thì gọi là dấu vết rõ ràng và trâu cũng vẫn còn đó thôi, nhưng mà do mình quên thôi chứ không gì hết, cho nên nói mất là một cái danh từ, gọi là một cái cách nói thôi chứ không phải là thật sự mất. Đó, tức là một cách nói thôi, cách nói để mà cảnh tỉnh cho mọi người vì mình quên cho nên gọi là mất chứ không phải thật sự là mất. À, nếu mà thật sự là mất rồi thôi là mình chắc ra thành cát bụi hết rồi. Đó, như vậy thì quan trọng ở đây á là mình chớ có làm theo duyên, nhớ không? Chớ có làm theo duyên, biết nhưng mà chớ có làm theo duyên, chớ có đồng hóa mình với các cái trần, hay gọi là chớ có nên ở trên trần mà sanh tâm, hay là nói rõ hơn là chớ ở trên cái biết mà lập thêm cái biết nữa đó. Giống như trong kinh Đăng Nghiêm nói, ở trên cái biết mà lập thêm cái biết nữa, thì cái đó gọi là vô minh đó, gọi là đầu thêm đầu đó, tức là trên cái đầu gắn thêm cái đầu nữa đó. Thì cũng vậy đó, phải không? Trên cái biết mình lập thêm cái biết nữa. Ví dụ như là mình thấy bệnh qua thì mình biết bệnh qua rồi, không? Rồi trên đó rồi mình lại phân biệt, không? Rồi sanh thêm những cái biết trên đó nữa, nhiều thứ trong đó nữa, thì cái đó là đi theo chiều mê là vậy đó. Còn mình biết rõ vậy đó, nhưng mà mình không có sanh thêm gì nữa hết, thì biết vẫn là biết thôi, không? Vẫn sáng tỏ, không có làm theo nó, không? Thì đó là đường về. Nào, gì nhớ, không? Vậy thì nó vì thấy là mình vậy thì gọi là tự tâm của mình hay là bản tâm của mình, mà gọi là tâm á thì nó sẵn có biết rồi, mình khỏi cần có thêm nữa, phải không? Gọi là tâm thì nó biết rồi, nếu không biết thì không gọi là tâm, không? Mà đó là tâm thì nó biết rồi, nó sẵn đủ rồi, cho nên đây gọi là nó vẫn sẵn là sáng suốt rồi đó, gọi là nó cái nguyên minh nó sẵn sáng suốt rồi, thì mình còn thêm thắt gì trong đó chi nữa, không? Cho nên nhiều khi người ta lại muốn làm khôn, không? Muốn làm khôn để mà cho biết nhiều thêm nữa, nhưng mà hiểu rõ kỹ rồi thì nhiều khi làm khôn mà thành gì? Thành giải. Đó, thấy không? Mình có tưởng đâu mình là thiếu biết cho nên đi tìm biết, không? Nhưng mà sự thật thì nó đủ. Còn những cái mà mình tìm đó là cái đó gọi là cái gọi là sao nó theo nó là cái là vay mượn thôi, tạm thời thôi. Cái từ bên ngoài đem vào thì sao, thì phải trả ra, phải không? Mượn thì phải trả thôi. Cho nên quý vị giờ học hỏi rồi thì hiểu biết kiến thức thế này thế kia nhiều lắm, nhưng mà mới sinh ra quý vị có kiến thức gì không? Thì bao nhiêu kiến thức này là mình lớn lên mới học, tức là mượn để đem vào chứ gì nữa, phải không? Rồi chết thì sao? Trả lại hết. Thấy không? Trả lại hết. Còn cái biết của ngài nơi bản tâm mình đó thì trả đi đâu? Vì chỉ là giờ trả đi đâu? Nó là cái biết là ngài bản tâm rồi thì trả ở đâu? Thành ra nó không có chỗ trả về, thì cái đó mới là chính mình, không? Còn cái kia là cái mượn thôi, gì đấy, không? Cho nên rồi người ta là cứ gọi là tưởng thiếu, không? Mình cứ tưởng thiếu ra, cho nên rồi do đó mà cứ lo đi tìm, mà quên rằng là mình chẳng những là không thiếu mà lại còn quá dư, không? Quá dư, dư nhiều thứ, là cho nên ở trong nhà thiền có cái bài kệ mà của thiền sư Tam Bình á, người nói rằng chính thấy nghe này chẳng thấy nghe, thì đâu thừa thanh sắc đáng trình anh. Trong đây nếu liễu tức là thấu suốt rõ ràng đó, không? Nếu liễu thì toàn vô sự, không có việc gì nữa hết. Thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Nếu mà rõ rồi á thì đủ hết, không còn thiếu gì hết, cũng không cần phải phân thể dụng gì hết. Nào, ngay cái thấy nghe này mà chẳng thấy nghe, tức là sao? Ngay thấy nghe này mà chẳng thấy nghe, tức là nó không có quên mình, không có mất mình. Thí dụ nó thấy cái bình hoa thì nó vẫn là nói thôi, chứ không có đồng hóa với cái bình hoa. Cho nên ngay thấy nghe này mà chẳng thấy nghe vậy đó, chứ không phải là không có thấy nghe gì hết. Ngay thấy nghe, không? Mà nó vẫn là thấy nghe thôi, chứ nó không có đồng hóa với cái bình hoa. Cho nên rồi ngay thấy nghe này mà chẳng thấy nghe đó, không có theo duyên, không có dính dây trần, tức là không có lập thêm cái thấy nghe thứ hai nữa, không có lập thêm cái biết nữa, thì ngay đó là rõ ràng sáng tỏa sẵn đủ rồi. Thì vậy là không có thừa cái thinh sắc nào trong đó thêm nữa, đâu có thinh sắc nào trong thừa trong đó để mà trình anh nữa, đem ra gì nữa hết, phải không? Tức là không có bị che ngại, không bị thinh bị sắc nó che ngại gì nữa hết, phải không? Thì vậy là tâm nó sáng rồi, đâu có mê. Mà nếu rõ thấu vậy đó thì coi như là khỏi cần phải tìm cầu gì khác nữa, không? Cho nên rồi trong đây nếu liễu là toàn vô sự thôi, không còn việc gì nữa, phải không? Phải tìm rồi cũng không cần phải phân chia là đây là thể, kia là dụng gì nữa hết, phải không? Thì ngay đó là đầy đủ hết, thiếu gì vậy, thấy không? Nếu mà thí dụ ngay đó, ngay cái thấy nghe hiện tại đây mà nó không có cái thể á, thì làm sao biết thấy? Có cái thể thì mới biết thấy chứ, không có thể làm sao biết thấy được, lấy cái gì biết, không? Thì còn phân thể dụng gì nữa. Còn nếu mà nó không có dụng thì sao? Không có dụng thì cũng làm sao biết, chính là có cái dụng nó mới biết. Cho nên ngay đó là thể dụng đầy đủ rồi, thì còn phân gì nữa. Cho nên nhiều khi là học đạo mình mắc kẹt cái danh từ phân là đây là thể, kia là dụng, không? Rồi thể thế nào, dụng thế nào, phân tích hơi rồi không biết đâu thể dụng gì hết. Chỉ là danh từ không, phải không? Còn ngay cái thấy nghe này đó thể dụng đầy đủ đó hết, không thiếu gì hết, không? Biết thấy rõ. Cho nên khéo rồi mình sáng tỏ trở lại á, thì ngay đây là đầy đủ hết, không? Do đó mà trong nhà thiền một câu chuyện mà Đức Phật đưa cành hoa sen lên, ngài Ca Diếp mỉm cười cảm thông ngài, không? Thì liền đó là sao? Được truyền tâm ấn rồi. Đó, giơ cành hoa lên thì ngài Ca Diếp ngài thấy liền, ngài mỉm cười liền, đó là cảm nhận cảm thông với Đức Phật liền, thì ngay đó được truyền tâm ấn. Không? rõ được cái lẽ thật đó thôi. Nghe không? Rồi trong bài kệ này nói rõ, nghe không? Nghĩa là bài kệ mà gọi là tìm trâu đó, nghe không? Tìm trâu phải đi giấu đó, học đạo thì quý vô tâm. Vô tâm đó mới đạo mới dễ tầm, nghe không? Nhưng quan trọng là biết khéo là vô tâm. Thì vô tâm ở đây là gì? Cho nên người ta nhiều khi quý vị học đạo là quý vị hay mắc kẹt trên từ. Nghe ra vô tâm tức là sao? Không có tâm. Phải không? Nghe ra vô tâm là bỏ không có tâm. Là thành ra người ta học là mắc kẹt gọi là mắc kẹt danh từ nhiều lắm. Chứ còn sự thật á, phải hiểu rõ vô tâm á là quên cái tâm theo duyên thôi, là quên những cái tâm theo duyên theo cảnh thôi, không có những cái tâm mà gọi là yêu ghét hơn thua tranh giành với người ta, gọi rõ hơn là không có những cái tâm phiền não thôi. Chứ còn sao, đầy đủ cái tâm trí tuệ, thấy không? Chứ không phải vô tâm là không có gì hết, không có tâm gì hết, không? Vô những cái tâm hư vọng, những cái tâm mà hơn thua yêu ghét, không? Tham sân si đó, là vô những cái tâm đó, nhưng mà đầy đủ cái tâm trí tuệ, không? Không có thiếu sót gì hết, thì mình phải hiểu vậy đó, không? Thì vậy, nếu mà khéo á, thì mình vô những cái tâm mà lăng xăng lộn xộn đó, thì sao? Thì liền hợp đạo thôi, cho nên là vô tâm thì đạo dễ tầm, phải không? Còn bây giờ chúng ta thì gọi là có tâm nhiều quá, phải không? Tâm nó có nhiều quá, đủ thứ, nhiều thứ quá, thành nó che hết, gọi là tâm có, không? Cái này là vô tâm, còn mình là tâm có, phải không? Tâm có mà nó có đủ thứ nữa chứ, thấy không? Đủ thứ hết. Cho nên quý vị nhiều khi có nhiều vị mà học thiền rồi mới vô ngồi thiền rồi á thì hay than lắm, không? Sao thấy vọng tưởng nhiều quá, thấy muốn mệt luôn, phải không? Thấy vọng tưởng muốn mệt luôn, muốn sợ luôn, thì đó là tâm nó có đủ thứ hết mà, dù nhiều thứ quá, phải không? Nhưng mà nếu biết rồi á thì cũng không có gì là phải sợ. Bởi vì sao? Rõ nó dù cho nó nhiều cách mấy đi nữa nhưng mà nó cũng là sao? Cũng là vọng thôi, tức là nó không có thật. Nói theo danh từ nhà Phật, nó đều là không có tự tánh, hay gọi là không có cái thực thể, không có thực thể nó, hoặc là không có tự ngã. Tức là không có thực thể của nó, dù bao nhiêu thứ, hàng triệu thứ đi nữa, nhưng nó đều không có thực thể gì hết. Thì đâu có gì mà phải gọi là quá sợ, không? Mà chính vì vậy đó, cho nên là nếu mình giác thì nó hết, không? Chứ không phải là mình dẹp nó đi đâu, không? Cũng phải trừ bỏ nó thế nào, không? Quan trọng là giác được, thấu suốt được nó rõ ràng, thì nó hết vậy thôi. Bây giờ nó không có thực thể mà, phải không? Nó không có thực, chứ còn nếu mà nó có thực thể á thì chắc mình cũng hết tu luôn. Quý vị thấy điều đó không? Nếu mà nó có thực á thì mình hết tu. Bởi vì nếu nó thực á thì làm sao trừ? Nó là thực rồi, phải không? Thực rồi thì làm trừ được. Mình trừ nó đi đây thì sao? Bỏ nó đây đi qua chỗ kia, phải không? Bởi vì nó thực mà, cho nên bỏ đây nó đi chỗ khác rồi, nó thì vậy nó không bao giờ hết được. Còn cái này nó không thực, cho nên rồi mình giác là hết, nó thì vậy là không phải sợ, không? Nào cái gì đấy, không? Cho nên cái gì hiểu rồi đó thì không phải sợ. Thứ hai nữa đó, không? Nhiều khi mình thấy rõ vọng tưởng hay gì đó, mình thấy rõ nhiều thì mình tưởng đâu như vậy là mình tu dở, phải không? Sao hồi lúc mà chưa tu thấy không thấy gì hết, mà tới tu thấy vọng tưởng nhiều quá, vậy là tu dở hơn sao? Cho nên nhiều người thôi tôi không có ngồi thiền, đi ngoài đi chơi ngoài không thấy vọng tưởng hết, mà sao ngồi thiền thấy vọng tưởng nhiều quá? Phải không? Có nhiều người phải không? Thì vậy là mình ngồi thiền dở sao? Thì điều này đó là mình phải hiểu kỹ lại đó. Bởi vì chính mình đi chơi là mình không có tu hết, chứ đâu có thấy được. Thì thấy không? Còn bây giờ nhờ ngồi thiền, rồi tâm nó lặng trở lại, nó yên trở lại, thì nó mới hiện ra, thì mới thấy. Thì nên như vậy là tức là công phu mình có tiến bộ mới thấy được chứ. Thấy không? Và nếu mà, thí dụ như một cái vọng tưởng nó hiện lên thì mình thấy, rồi hai vọng tưởng lên mình cũng thấy, cho đến 100 cái vọng tưởng lên mình cũng thấy rõ, 100 cái vọng tưởng lên, thì sao? Thì quá tốt rồi. Tức là 1 triệu cái vọng tưởng mình vẫn thấy 1 triệu cái vọng tưởng luôn, tức là không có cái nào qua mặt mình được hết, phải không? Thì vậy quá tốt rồi. Còn cái dở là nó lên mà mình không thấy. Đó, phải không? À, cho nên đó quý vị thấy nhiều khi mà tu mà không có khéo thì dễ lầm mà dễ mắc kẹt, thành ra là buồn chán, phải không? Đó. Mình thấy hết cho đến thì đến cái độ gọi là không còn vọng tưởng nào có thể qua mặt được mình hết đó, thì sao? Thì là thường giác rồi, là quá hay rồi, phải không? Thành ra gì tức là mình thấy triệt để nó. Cho nên gọi là ở trong người thiền như ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, phải không? Có ông tăng hỏi là thí dụ như cái gương, phải không? Khi mà nó đúc thành tượng rồi á, hiện tại sao nó không thấy chiếu soi? Tức là cái gương, còn để cái gương á, thì thấy nó chiếu soi hình tượng đàng hoàng. Khi mình đúc thành cái tượng rồi, thành khối rồi á, thì thấy hình như nó không có chiếu soi. Thì ngài nói là tuy không chiếu soi, nhưng mà một điểm nhỏ cũng không có dối được nó nữa. Không? Tuy không thấy giống như không có chiếu soi hết, nhưng mà một điểm nhỏ cũng dối được nữa. Thì cái này cũng vậy đó. Không? Tâm mình mà nó thật sự mà nó thường thuộc, nó trong sáng. Không? Rồi đó. Thì bất cứ cái gì mà thoáng qua thì nó biết liền, là không có làm gì hết. Thì vậy nếu mà mình mọi cái vọng tưởng không biết hết, không có cái nào mà qua mặt được mình hết, thì quá hay rồi, quá tốt rồi. Thì có gì phải sợ, không? Cho nên đó, học hiểu kỹ rồi á thì mình nắm vững được cái đường đi rõ ràng, mình có đủ niềm tin, phải không? Thì cho nên ở đây thì để nói lại rõ đó, cho nên đây gọi là vô tâm thì đạo dễ tầm, phải không? Quên hết, phải không? Những cái tâm lăng xăng lộn xộn đó thì nó dễ hợp đạo, phải không? Và như vậy thì trâu nó cũng hết còn chạy, phải không? Vậy thì để mà tóm kết lại cho quý vị nhớ, phải không? Là sống ở đây mà mình sống mà để mất tâm á, không biết đâu là bản tâm của mình đó, thì sao? Thì đó quả là một cuộc sống gọi là trống rỗng, cuộc sống gọi là mất gốc, không? Hay gọi là sống mà không có đầu đó. Sống không biết bản tâm mình là gì, không? Là như vậy mà mình cứ vui vẻ như vậy được không? Cho nên đó là cái thiếu sót, không? Phải tìm trở lại, không? Là vì nhớ vui gì khi mà mình chưa biết gì là tâm mình, không? Tức là tâm mình chưa biết gì mà còn mơ màng hoặc là còn mường tượng xa xôi thì đó là chưa đáng vui gì lắm đâu, tức là cuộc sống mình nó còn thiếu ý nghĩa, không? Thì bao nhiêu những cái thứ mà mình hiểu biết hiện tại đó, không? Thì nhớ rõ, dù cho nhiều hiểu biết bao nhiêu đi nữa, không? Gọi là hiểu biết gọi là đầy đầu đi nữa, không? Nhưng mà chỉ gom lại một chữ là xong. Vi biết chữ gì không? Chữ vọng thôi. Dù cho hiểu biết bao nhiêu thứ đầy đầu nữa, nhưng mà cũng chỉ gom lại một chữ vọng là xong. Bao nhiêu thứ hiểu biết đó, phải không? Đó chữ vọng đó. Tức là mình mượn mà gom ngoài vào đó, chưa phải là cái bản tâm của mình, phải không? Thành ra chỉ là chữ vọng thôi. Vậy đây chưa có đây cũng chưa có đáng gì hết, là nếu mà mình chưa sáng được tâm, thấy không? Nếu mà chưa sáng được tâm thì bao nhiêu thứ đó gom lại chỉ chưa vọng thôi. Cho nên trong kinh Kim Cang Đức Phật có nói, nghe không? Giả sử như là sông Hằng là nó có bao nhiêu hạt cát đó, gom lại đó thì bao nhiêu cát đó, thì mỗi một cát đó thành ra một cõi Phật, nghe không? Rồi gom hết bao nhiêu cõi Phật của bao nhiêu hạt cát đó, nghe không? Nghe không? Rồi trong đó có bao nhiêu chúng sanh, rồi trong bao nhiêu chúng sanh đó có bao nhiêu thứ tâm, là Như Lai đều biết hết, không có sót gì hết. Thì mình nghe tới đó là mình thấy là hết tưởng tượng nổi, không? Chỉ một sông Hằng thôi, hay là gọi là chỉ một, chỉ cần chúng sanh trong tỉnh thôi là mình thấy là bao nhiêu tâm mình biết không nổi rồi. Còn bao nhiêu thứ đó, bao nhiêu chúng sanh trong đó, mà Phật nói là rồi bao nhiêu chúng sanh đó có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai thầy đều biết hết. Nhưng mà rồi sau đó thì Phật mới nói rõ thêm, bởi vì sao? Vì Như Lai nói tâm đó, nói tâm tức chẳng phải tâm, đó gọi là tâm. Hoặc là Ngài nói thêm là tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Tức là tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không đi được, tâm vị lai không đi được. Hay nói rõ hơn là đều không thật. Thì vậy thì Như Lai biết rõ sao? Dù chúng sanh là có nghĩa là vô số, không? Những cái tâm không thể biết được đó, Như Lai đều biết rõ là tâm vọng thôi. Biết hết không có sót gì hết, phải không? Thì mình cũng vậy thôi, dù cho bao nhiêu kiến thức không đầy đầu như nữa, nhưng mà chỉ gom lại chưa vọng là xong, không có gì hết. Nếu mình chưa sáng được bản tâm, nhưng mà nếu mà mình sáng được tâm thì sao? Nếu mình sáng được tâm á, thì bao nhiêu những cái thứ đó cũng không có uổng, nó cũng không mất đâu mà sợ, mà sao nó chuyển thành diệu dụng. Cho nên quý vị thấy là chư Phật và chư Bồ Tát, chư Thánh Nhân đó đầy đủ những cái diệu dụng, không? Ngài biết hơn mình nhiều, mình biết rất vía hạn, phải không? Nói cái thí dụ thôi, thí dụ như quý vị mình bây giờ á mà ngồi thiền mà nhớ lại chuyện hôm qua hôm kia á thì sao? Vọng tưởng, phải không? Đang ngồi thiền đây mà nhớ chuyện hôm qua hôm kia là vọng tưởng, phải không? Còn Đức Phật thì sao? Ngài nhớ là vô số kiếp về trước, phải không? Bây giờ đọc kinh nhớ không? Đức Phật mà nhớ vô số kiếp về trước nữa thì vậy Phật nhớ còn hơn mình, vì thấy không? Nó mình chỉ nhớ hôm qua hôm kia thôi, hoặc là mình nhớ có nhiều lắm là tôi nhớ hồi nhỏ thôi, phải không? Còn Phật là nhớ vô số kiếp về trước nữa thì sao? Vọng tưởng nhiều mình không? Thành ra quý vị thấy không, khi mình sáng được tâm rồi thì những cái đó thành diệu dụng hết, phải không? Dùng nó, tức là dùng nó được mà dùng trong cái sáng suốt, trong cái trí tuệ, chứ không phải là mê lầm, phải không? Cho nên cũng không mất đâu sợ. Cho nên quý vị vậy không phải sợ là tu rồi thì mất hết, phải không? Do đó không có, đừng có sợ thiệt thòi. Mà quan trọng ở đây là phải sáng được tâm, đó là cái chuyện quan trọng, phải không? Sáng được tâm mình đó, và đó cũng là cái chuyện gọi là cấp thiết nhất trong cuộc sống, phải không? Bởi vì mình không thể sống mà mất tâm, sống mà mất gốc, sống mà không biết gì là chính mình, vậy thấy không? Ai cũng nói là mình sống nhưng mà hỏi chính mình là gì không biết, vì thấy không? Sống là mình sống nhưng mà hỏi chính mình là gì là không rõ biết gì hết, đó vì thấy không? Nó là mất gốc. Cho nên đó gọi là một cuộc sống gọi là toàn trong hư vọng đó. Cho nên nhìn theo Phật pháp á, là tất cả chúng ta sống ở đây là sống toàn trong hư vọng thôi. Mà đã sống toàn trong hư vọng thì sao? Đem cái hư vọng mà sống với nhau hết. Đem cái hư vọng mà sống với nhau hết, chưa có đem cái thật mà sống với nhau. Mà chính vì vậy cho nên là phiền não gì dài với nhau là vậy đó. Chứ còn nếu mà đem cái thật sống với nhau thì hết chuyện. Thấy không? Như vậy thì mong rằng mỗi người, không, khéo để mình sáng suốt, để thức tỉnh trở lại, không? Đây là cái việc cũng là hy hữu, vì có duyên lắm mới được nghe những điều này, chứ không dễ gì mà nghe được những cái chân lý này. Cũng có duyên lành với Phật Pháp nhưng mới được nghe như đó. Chứ còn nếu không thì bây giờ là chắc quý vị cũng lang thang ở đâu rồi. Thì bây giờ để kết thúc lại bài kệ này, bài kệ cũng tóm tắt cho quý vị nhớ là tâm ơi là tâm, sao lại mê lầm theo duyên mất hút cội nguồn bản tâm. Rồi sống trong cõi trần đảo điên qua lại, sáo nẻo trầm luân thật là tê tái. Tâm ơi là tâm, ai bảo mi lầm mà ra nông nổi, sống đời tối tâm. Rồi hãy tỉnh lại mau, chớ để khóc gào, một đời trống rỗng, tự hận xiết bao. Sống một đời sống trống rỗng. Tâm ơi là tâm, thôi chớ chạy tầm, hay thôi chớ chạy tìm, giơ tay bắt bóng, lầm quá mê lầm. Rốt cuộc không có được gì hết. Ngay cái tâm này đang chạy đông tây, liền soi trở lại thì ha hả gì đấy. Không có tìm đâu cha hết. Ngay cái tâm đang chạy đây, một chút này thôi, bao kiếp lầm trôi, ngay đây đã rõ, liền hết lôi thôi. Dứt phát từ đây, hết kiếp đọa đày, sống liền trở lại cội nguồn xưa nay. Đó là cái kết thúc bài giảng này. Rồi quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn